chị em.
Và ơn cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, tin lành Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa trĩu nặng hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lớn lên hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mấy ngày liền vừa qua chúng ta được nghe tin mừng theo Thánh Marco chương thứ tư. Chúa Giêsu liên tục đưa ra những dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn người gieo giống ngày hôm qua là dụ ngôn về ngọn đèn được thắp lên, và ngày hôm nay là dụ ngôn về hạt giống âm thầm, về hạt cải nhỏ bé. Đó là những hình ảnh rất thông thường trong xã hội Do Thái và ngay cả trong xã hội Việt Nam của chúng ta, để Ngài nói với chúng ta về nước trời. Nước trời được ví như một hạt giống âm thầm. Khi người gieo giống rồi thì hạt giống ấy cứ âm thầm mọc lên. Người gieo giống có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn tự mình sinh sôi kết quả, và cuối cùng thì là thành lúa chín, người ta chỉ hái đem về. Người dùng dụ ngôn ấy để nói với chúng ta về nước trời, để rồi mời gọi chúng ta đừng quên, hạt giống chính là lời Thiên Chúa, và nước Thiên Chúa, giáo hội chính là công trình của Thiên Chúa, chính là thân mình của Đức Kitô. Và Thiên Chúa đã khởi sự thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ hoàn tất một cách mỹ mãn như vậy. Để rồi từ đấy Ngài mời gọi chúng ta một phần là cộng tác để làm cho nước Thiên Chúa lớn lên trên cuộc sống này, nhưng phần khác hãy phó thác trông cậy vào Chúa. Vì việc xây dựng nước Chúa, việc xây dựng giáo hội không chỉ là việc của con người, nhưng trước hết đó là việc của Thiên Chúa. Chúng ta có thể kiểm nghiệm lời Chúa nói hôm nay trên bình diện của giáo hội, trên bình diện của giáo xứ và ngay cả trên bình diện của cá nhân chúng ta. Không có ai nghĩ rằng Chúa Giêsu xây dựng một giáo hội trên nền tảng của 12 con người rất bé nhỏ, 12 tông đồ. 12 con người ấy giữa xã hội Do Thái thì đúng, đó là những hạt cải rất bé, và thậm chí đó là những người quê mùa ít học. Nhưng chính 12 con người ấy mà Chúa đã xây dựng để làm nên giáo hội ngày hôm nay, với biết bao nhiêu cuộc bách hại, với biết bao nhiêu thách đố, với biết bao nhiêu thăng trầm. Nhưng giáo hội là giáo hội của Chúa, cho nên chính Chúa sẽ xây dựng giáo hội của Chúa cho đến hôm nay. Giáo xứ chúng ta cũng vậy. Tính từ ngày đầu thành lập đến đây, chúng ta chỉ là những thành phần nhỏ bé. Ngôi nhà thờ cũng vậy, rất đơn sơ. Chúng ta có được ngày hôm nay, đó chính là công trình của Chúa. Như những hạt giống âm thầm Chúa đã gieo và ngày hôm nay đã trổ sinh hoa trái. Lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta kiên trì phó thác vào Chúa, cho dẫu ngày hôm nay khi chúng ta nhìn vào giáo hội, khi chúng ta nhìn vào bình diện của giáo xứ, bình diện của giáo hội, bình diện của cộng đoàn, đôi lúc chúng ta cảm thấy nản lòng khi mà thấy số người đi lễ ít, khi mà thấy ơn gọi ít, khi mà thấy dạo gần đây có những vụ tai tiếng trên bình diện của giáo hội, nhiều lúc làm chúng ta nản lòng, chúng ta nản chí. Nhưng chính lúc như vậy ta mới hiểu giáo hội không phải là một cơ cấu trần thế, không phải là một cơ cấu trần thế thuần túy, nhưng là thân mình của Chúa, là hạt giống âm thầm mà Chúa đã gieo vào trong cuộc đời. Chính Chúa sẽ làm trổ sinh hoa trái, với điều kiện chúng ta kiên trì nhẫn nại cộng tác để làm cho điều Chúa thực hiện được lớn lên. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.